quân Nhật đã giết chết ông nội tôi là Phúc Lộc và giết chết cha tôi là Thọ Hỷ, nhưng lại cứu sống được ba mẹ con tôi. Ống khói bếp nhà tôi tỏa khói trắng. Mẹ mở hòm của bà nội, lấy ra trứng gà, táo đỏ, đường phèn và một củ sâm đất để dành đã lâu. Nước trong nồi đã sôi, trứng gà nhào lộn trong nước. Mẹ gọi các chị lại ngồi xung quanh một cái chậu, múc thức ăn từ nồi vào chậu rồi bảo: "Các con ăn đi." Các chị tôi múc thức ăn ra bát tranh nhau ăn. Đứa thì ăn trứng, ăn cả vỏ. Đứa ăn táo, nuốt chừng cả hột. Mẹ chỉ uống phần nước. Mẹ uống liền ba bát. Chậu thức ăn đã cạn tới đáy. Mọi người ngồi yên một lát rồi ôm nhau mà khóc. Khóc chán, mẹ nói: "Thôi, các con ơi, chúng ta có thêm một em trai và một em gái rồi." Mẹ cho tôi bú sữa. Tôi mút được một thứ sữa hỗn hợp có vị của táo, đường và trứng gà. Một dịch thể vĩ đại và quý giá. Tôi mở mắt. Các chị vui vẻ nhìn tôi. Tôi mơ hồ nhìn thấy các chị tôi. Tôi bú cạn dòng sữa trong vú mẹ, trong khi chị tám tôi khóc ngần ngặt, mắt nhắm nghiền. Tôi nghe thấy mẹ thở dài, bế chị tám lên. "Ôi, con gái của mẹ ơi, con là đứa con gái thừa rồi." Sáng sớm hôm sau, tiếng thanh la vang lên ngoài ngõ. Ông cả Tư Mã Đình, nhà Phúc Sinh Đường, giọng khàn đặc thông báo:
"Bà con ơi, nhà nào có xác chết thì khênh ra ngoài đi."
Mẹ bế tôi và bế chị tám đứng trong sân, tấm tức khóc trong họng. Tiếng khóc của mẹ tôi khô khốc, đứt đoạn như những thân cây liễu bị chặt ra từng khúc, đầy cay đắng, không có nước mắt. Các chị gái tôi vây quanh mẹ, đứa khóc, đứa không khóc. Trên mặt các chị cũng không có nước mắt. Lão Tư Mã Đình xách thanh la bước vào nhà tôi. Gã ta là một người đàn ông như quả dưa héo, khó đoán tuổi tác. Bởi vì trên khuôn mặt của lão đầy nếp nhăn là một cái mũi tròn trịa như nấm rơm, đôi mắt sáng và đen như mắt của trẻ con. Lưng lão ta gù, trông có vẻ đã bước sang tuổi già, nhưng hai bàn tay thì vừa trắng vừa mập, lòng bàn tay có 5 cái mụn rơm. Hình như để mẹ tôi chú ý, lão ta đứng cách mẹ chỉ một bước chân, gõ thật mạnh một dùi vào thanh la. Tiếng thanh la khàn khàn vỡ ra như vết nứt lò phóng xạ, xoáy vào từng mạch máu, từng đường gân thớ thịt. Mẹ ngừng bặt, họng cứng lại, ngưng thở trong một phút, tim cũng ngừng đập, máu không chảy nữa.
"Ôi, thê thảm quá."
Lão Tư Mã Đình thở dài. Đôi môi và hai mép lão, gò má lão đều lộ vẻ đau xót và căm phẫn tột cùng. Nhưng cái mũi và đôi mắt của lão thì lại lộ cái vẻ mừng thầm, cho rằng trong cái rủi lại có cái may. Lão Tư Mã Đình bước đến bên cái xác chết đông cứng của Phúc Lộc, ông nội tôi. Đứng lặng một lát, rồi lão lại gần cái xác Thọ Hỷ bố tôi, đầu lìa khỏi cổ. Cúi xuống, nhìn vào đôi mắt đã mất hết ánh sáng, làm như muốn trao đổi tâm tình với Thọ Hỷ. Miệng lão trễ xuống để chảy một dòng nước bọt. Nét mặt lão đần độn và man dợ, hoàn toàn tương phản với vẻ mặt thanh thản của Thọ Hỷ.
"Đấy, thấy chưa? Các người không nghe lời tôi. Các người không nghe lời tôi."
Lão lẩm bẩm trong miệng như trách cứ người đã chết, lại như đang nói một mình. Trở lại trước mặt mẹ, lão nói:
"Này, chị Thọ Hỷ, tôi cho người khiêng hai cái xác đi đã. Chị trông đấy, thời tiết thế này."
Lão ngửa mặt nhìn trời, mẹ cũng ngẩng lên nhìn. Trên đầu là bầu trời màu chì đè nặng đến nghẹt thở. Phía đông đỏ như máu bị những cụm mây đen dồn nén.
"Con sư tử đá nhà tôi chảy cả mồ hôi, mưa ập đến ngay bây giờ đấy. Không đưa những cái xác này đi, dầm mưa dãi nắng, chị hiểu chưa?"
Mẹ bế tôi quỳ trước mắt Tư Mã Đình nói: Ông cả ơi, tôi mẹ góa con côi, xin nhờ vào ông. Các con ơi lại đây, các con lại bác đi.
Các chị tôi quỳ trước mặt Tư Mã Đình. Lão ta gõ mấy tiếng thanh la thật to.
Tổ sư chúng nó!
Lão chửi, nước mắt ứa ra.
Đây là cái bọn Sa Nguyệt Lượng gây ra đây. Chúng nó đánh phục kích. Bọn Nhật liền nhè vào dân chúng mà chút giận. Này, cô em! Này, các cháu! Thôi, đứng cả dậy! Đừng có khóc nữa! Tai họa không chỉ có nhà mình đâu. Ai bảo tôi được ủy nhiệm thay chức trưởng trấn của Trương Duy Hán làm gì? Huyện trưởng bỏ chạy, trưởng trấn thì không. Tổ sư chúng nó!
Lão gọi với ra ngoài cổng.
Ba câu, Tư Diêu đâu? Còn chần chừ gì nữa? Chẳng lẽ phải dùng kiệu bát cống rước các anh vào đây hả? Vào đây mau!
Ba câu và Tư Diêu rón rén bước vào sân. Theo sau là một đám người vô công dỗi nghề trong thị trấn. Họ đều là tay chân của trưởng trấn, thuộc đội danh dự và là tùy tùng của trưởng trấn mỗi khi làm công vụ. Họ chính là hiện thân của oai phong và quyền lực của trưởng trấn. Tư Diêu nách cắp quyển sổ mỏng đóng lề bằng dây gai, cài trên tai chiếc bút chì. Bà Cầu cố sức lật cái xác Phúc Lộc, ngửa mặt lên bầu trời mây đen vần vũ. Anh ta dài giọng gọi lớn.
Thượng quan Phúc Lộc, đầu bị chém vỡ đôi. Chủ họ.
Tư Diêu nhấm nước bọt dở sổ, lật đi lật lại, tìm hồi lâu mới thấy trang giấy ghi chép về nhà thượng quan. Rồi gỡ bút chì trên vành tai xuống, chân quỳ, chân không, dùng gối làm bàn viết, đặt quyển sổ lên, thấm bút bằng nước bọt, rồi gạch một nét, xóa tên Phúc Lộc đi. Giọng bà Cầu đột nhiên trầm hẳn xuống.
Thượng quan thọ hỷ, chiếc đầu lìa khỏi xác.
Mẹ tôi khóc giống lên, Tư Mã Đình bảo Tư Diêu.
Mày ghi đi, ghi đi. Có nghe thấy không hả?
Nhưng Tư Diêu chỉ khoanh một vòng tròn lên tên của Thọ Hỷ, không ghi nguyên nhân vì sao mà chết. Lão Tư Mã Đình giơ dùi thanh la gõ vào đầu Tư Diêu chửi.
Mẹ mày, ăn cắp ngày công cả với người chết. Mày khinh tao không biết chữ hả?
Tư Diêu xịu mặt.
Thưa ông, đừng trách nữa, tôi đã ghi trong lòng rồi. Có mà 1000 năm nữa cũng không thể quên đâu. Ông yên tâm.
Lão Tư Mã Đình trợn mắt.
Hả? Sống dài thế? Những 1000 năm à? Rùa hay là ba mà sống lâu thế?
Tư Diêu nói.
Thưa ông, đây chẳng qua là ví von thôi ạ. Việc nhặt xác này của ông... Ai nhặt cùng với mày?
Tư Mã Đình lại nện cho Tư Diêu một dùi. Bà Cầu đứng bên thân thể bất động của bà Lã, ngoảnh mặt hỏi mẹ tôi.
Này, mẹ chồng chị tên là gì?
Mẹ tôi lắc đầu. Tư Diêu dùng bút chì gõ gõ vào cuốn sổ nói.
Họ Lã.
Bà Cầu cúi xuống kiểm tra thân thể bà Lã. Quái lạ, trên mình bà không bị một vết thương nào. Anh ta lẩm bẩm, rồi túm tóc bà Lã, nâng đầu dậy. Bỗng, từ miệng bà Lã lọt ra một tiếng rên rỉ, yếu ớt. Bà Cầu vội đứng thẳng lên, mắt trợn tròn, đi thụt lùi liền mấy bước, miệng lắp bắp.
Đây đâu phải là xác chết.
Bà Lã từ từ mở mắt, lờ đờ, nhìn nhưng lại không hẳn nhìn vào một chỗ nào cả, như một đứa trẻ sơ sinh. Mẹ tôi bỗng gào lên.
Mẹ ơi!
Mẹ bế tôi đến bên bà nội. Đi được 2 bước, mẹ dừng lại, cảm thấy mẹ chồng rõ ràng là nhìn về phía mình, nhìn vào tôi. Lão Tư Mã Đình nói,
cô em, bà bác như vậy là hồi quang phản chiếu. Xem ra bác ấy muốn biết con cô là con trai hay là con gái đấy.
Cái nhìn của bà nội khiến mẹ tôi rất khó chịu. Tôi khóc, nước mắt giàn giụa. Tư Mã Đình bảo,
này!
cho bà ấy ngó cháu nội một cái đi, để bà đi cho yên lòng.
Mẹ tôi quỳ xuống, lết bằng gối đến bên bà nội, giơ tôi lên trước mặt bà, vừa khóc vừa nói.
Mẹ ơi, con không còn cách nào khác, mới ra thế này, mẹ ơi.
Dưới đít tôi, ánh mắt của bà nội bỗng lóe lên những tia giận dữ. Bụng bà réo ùng ục rồi xả ra một tràng giấm thối.
Dưới đít tôi, ánh mắt của bà nội bỗng lóe lên những tia giận dữ. Bụng bà réo ùng ục rồi xả ra một tràng giấm thối.
Tư Mã Đình nói,
ôi, hầm rồi, thoát khí rồi, thế là hết.
Mẹ bế tôi đứng dậy. Trước mặt những người đàn ông, mẹ vén áo cho tôi bú sữa. Bầu vú to, phủ kín mặt. Tôi lập tức ngừng khóc. Trưởng trấn Tư Mã Đình tuyên bố,
Thượng quan Lã Thị, vợ Thượng quan Phúc Lộc, mẹ đẻ Thượng quan Thọ Hỷ, vì chồng con dâu tử nạn nên đứt ruột mà chết. Thôi, được rồi, khiêng đi.
Mấy đội viên nhặt xác chết, vừa giơ móc câu lên thì bà nội tôi từ từ bò dậy như một con rùa già. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt phù thũng, xanh như vỏ chanh của bà nội. Bà ngồi dậy, tựa lưng vào tường, cười cay độc. Bà ngồi đó, vững vàng như một quả núi nhỏ. Tư Mã Đình nói,
ôi, bà bác ơi, cái mạng của bà lớn lắm. Bà ấy không chết, này, thôi, đừng có xóa tên của bà ấy đi nhá.
Những tùy tùng của Tư Mã Đình, người nào cũng bịt miệng bằng chiếc khăn tẩm rượu để chống lại mùi xác chết. Họ khiêng đến một chiếc cánh cửa trên đỏ, còn lưu lại vết tích mờ nhạt của những câu đối. Nếu không là một đêm nối hai năm thì chắc chắn là tuyết đầu mùa báo hiệu được mùa. Mỗi người đều mang theo móc câu bằng sắt. Họ dùng móc câu lôi xác lên cánh cửa. Bốn kẻ vô công dỗi nghề. Bây giờ họ là đội viên của đội nhặt xác của cơ quan trấn. Vội vã dùng móc câu móc chân tay của Phúc Lộc rồi quẳng lên tấm cửa. Hai người, một trước một sau, khênh ra ngoài cổng. Một cánh tay đã cứng đờ của Phúc Lộc bỏ thõng ngoài mép ván. Đung đưa chẳng khác gì quả lắc của đồng hồ treo tường.
Kéo bà lão này sang một bên.
Một trong hai người khiêng kêu lên. Hai người khác lại chạy ra. Đó là Tôn Đại Cô, vợ ông thợ đắp lò.
Bà này, tại sao lại chết ở đây?
Người trong ngõ hỏi vậy.
Hãy đem bà ta ra xe.
Cảnh tượng ồn ào diễn ra trong ngõ. Tấm ván cổng đã đặt bên cạnh Thọ Hỷ. Anh ta giữ nguyên tư thế trước khi chết, từ cái lỗ trống hoác chĩa lên trời như kêu gọi trời xanh, phun ra từng đám bọt, y như có một con cua nấp trong đó. Các đội viên do dự, chưa biết giải quyết như thế nào. Một người nói,
ôi dào, cứ câu lên đi.
Anh ta vừa nói, vừa giơ móc câu lên. Mẹ tôi gào lên.
Đừng dùng móc câu móc anh ấy. Đừng dùng móc câu móc anh ấy.
Mẹ ấn vội tôi vào lòng chị Lai Đệ. Vừa kêu gào, vừa phủ phục bên xác chồng. Mẹ thử nhặt cái đầu lên, nhưng vừa chạm tay liền rụt lại.
Chị nghe tiếng nói.
Thôi nào, bác ơi, chẳng lẽ bác chắp được đầu vào thân? Bác ra ngoài xe mà xem. Có người bị chó xé nát, chỉ còn mỗi một cái chân. Bác trai thế là còn khá rồi đấy.
Vì vướng khăn nên giọng nói ồm ồm.
Thôi, tránh ra, quay mặt đi, đừng có mà nhìn.
Họ lôi mẹ tôi ra một cách thô bạo, dồn mẹ và các chị vào một chỗ.
Lão Tà nhắc, nhắm mắt lại.
Khi mẹ và các chị mở mắt ra thì xác chết trong sân đã được dọn đi. Khi mẹ tôi, tức là chị Lỗ, và các chị gái tôi mở mắt ra, các xác chết trong sân đều đã được dọn đi. Chúng tôi đi sau cỗ xe ngựa chất đầy xác chết, trên đường phố đầy bụi. Ba con ngựa rất giống ba con mà buổi sáng hôm ấy chị Lai Đệ đã trông thấy. Một con màu vàng hạnh, một con màu táo hồng, một con màu lam ngọc. Ba con ngựa hùng dũng béo tốt là thế, mà nay ủ rũ, gầy sọp hẳn đi. Con màu vàng hạnh bị thọt, mỗi bước đi đầu lại gật một cái. Chúng bước đi lặng lẽ, chậm chạp. Lão xả ích, tay vịn gióng xe, tay thả lỏng cây roi. Lão có bộ tóc ba chòm, hai bên đen, giữa là một vệt trắng, y hệt một con sẻ rừng. Hai bên đường, những con chó mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào những xác chết trên xe. Đi lẫn trong đám bụi sau xe là thân nhân của những người bị hại. Đi sau cùng là Trường Trấn, Tư Mã Đình cùng đội danh dự của lão. Cầm đầu là Ba Câu và Tư Diêu. Người vác sẻng, người cầm móc câu. Một người vác cây sào dài, đầu sào có những tua bằng vải đỏ. Tư Mã Đình tay xách thanh la, cứ khoảng 10 bước lại gõ một tiếng. Và mỗi lần tiếng thanh la gióng lên là các thân nhân lại òa lên khóc. Họ khóc không được tự nhiên. Dư âm của thanh la vừa dứt thì tiếng khóc của họ cũng ngừng lại. Hình như không phải là khóc vì đau xót cho thân nhân bị hại mà là để hoàn thành nhiệm vụ do Trưởng Trấn Tư Mã Đình giao cho. Và cứ như vậy, chúng tôi đi sau xe ngựa, khóc dứt quãng từng chặp một. Đi qua nhà thờ có gác chuông đổ nát, qua khu vực có cối xay gió mà cách đây 5 năm, Tư Mã Đình cùng em trai là Tư Mã Khố lắp đặt thử để xay bột mì. Hơn một chục chiếc cối xay gió, cũ kỹ, chỏng chơ, chĩa lên trời, cánh quạt kêu kèn kẹt. Chúng tôi bỏ lại sau lưng trụ sở, công ty trồng bông sản lượng cao mà cách đây hơn 20 năm một thương gia Nhật tên là Miyamoto thành lập. Bỏ lại sân phơi nhà họ Mã cùng với khán đài mà huyện trưởng Cao Mật Ngưu Đằng Tiêu từng đứng diễn thuyết trong phong trào xóa bỏ tục bó chân. Cuối cùng bỏ lại con đường song song với dòng sông Mực, rẽ vào cánh đồng rộng, bằng phẳng, chạy dài tới vùng đầm lầy. Gió nam ẩm ướt đưa tới mùi cỏ mục, tiếng ếch kêu ồm ộp dưới lòng mương và các vũng nước rải rác đây đó. Từng bầy những con nòng nọc dày đặc làm nước sông thay đổi cả màu sắc. Xe tang vào đến cánh đồng thì tăng tốc độ. Lão xả ích biệt hiệu tên là xẻ rừng, vung roi thúc ngựa đi nhanh. Ngay cả con ngựa đi cà nhác cũng bị quất một roi. Mặt đường lồi lõm, xe lắc lư dữ dội. Những xác chết trên xe bị dồn nén, bốc mùi nồng nặc, nước vàng giò xuống từ kẽ hở sàn xe. Tiếng khóc đã ngừng hẳn, các thân nhân của những người bị hại kéo vạt áo bịt mũi. Tư Mã Đình cùng bọn tùy tùng lách lên vượt trước đoàn xe, khom lưng mà chạy, bỏ lại chúng tôi đằng sau, bỏ lại mùi hôi thối đến tắt thở lại đằng sau. Mười mấy con chó dại cùng cất tiếng sủa, nhảy như con choi choi trong đám lúa mạch ven đường, nhấp nhô chẳng khác những con hải cầu lặn hụp trên sóng biển. Từng bầy ruồi nhặng không chê xác chết, hôm nay lại là ngày hội của đàn quạ và diều hâu. Tất cả những con quạ trên vùng Cao Mật rộng lớn đều đã có mặt, đen kịt bầu trời phía trên xe. Chúng bổ nhào xuống đất, kêu quạ quạ, chói cả tai, tỏ vẻ mừng rỡ. Đàn quạ đen dày dạn, dùng mỏ cứng mổ mắt xác chết, phát ra những tiếng bộp bộp. Lão xẻ rừng dùng roi vụt đàn quạ. Mỗi lần vụt là chết một con. Vài con rơi xuống đất, bị bánh xe nghiền nát. Có khoảng 7-8 con diều hâu bay lượn trên không. Luồng không khí phức tạp khiến chúng có lúc xà xuống thấp hơn lũ quạ. Diều hâu cũng thích xác chết. Chúng là loài ăn thịt thối, nhưng chúng không nhập bọn với lũ quạ mà giữ vẻ cao ngạo vờ vĩnh. Mặt trời đã ló ra khỏi tầng mây, cánh đồng tiểu mạch trải dài típ tắp bừng sáng. Gió bắt đầu thổi chiều, trong quá trình đổi hướng, có một khoảnh khắc lặng gió, sóng lúa đang dồn dập bỗng im lìm như ngủ hoặc già như chết. Một tấm thảm màu vàng rộng mênh mông kéo dài đến tận chân trời, phơi dưới nắng. Cơ man nào mà râu của những hạt mạch chín dựng tua tủa như kim, lấp lóa, một biển lấp lóa mút tầm mắt. Chính lúc đó, cỗ xe rẽ vào con đường chật hẹp của cánh đồng lúa mạch. Lão xả ích chỉ có thể lội lúa mạch mà đi. Hai con ngựa đi đầu không thể song hành, hoặc là con màu vàng hạnh đi trên đường thì con màu lam ngọc đi trên ruộng, hoặc ngược lại. Hai con ngựa như hai đứa trẻ ngỗ nghịch, lúc thì con nọ hút con kia vào ruộng, lúc thì con kia hút con nọ vào ruộng. Xe đi chậm hẳn lại, lũ quạ càng điên cuồng, vài chục con ngang nhiên đậu trên xác chết, dựng cánh lên mổ như máy. Lão xẻ rừng đuổi không kịp, lúa mạch năm nay đặc biệt tốt. Thân mập, bông nặng trĩu, hạt mẩy, dâu lúa quệt vào bụng ngựa, vào bánh xe cao su, vào thành xe loạt soạt, khiến người ta có cảm giác ngứa ngáy. Tiếng quạ kêu cũng không át nổi, tiếng rì rào của lúa như tiếng sóng. Tiếng kêu của lũ quạ chỉ như một tấm ván trôi trên biển. Trong đám ruộng mạch, thỉnh thoảng lại nhô lên cái đầu của lũ chó. Chúng không dám mở to mắt, sợ dâu lúa quệt mù mắt. Chúng nhờ vào khứu giác mà định hướng cho chuẩn xác. Sau khi đi vào cánh đồng lúa mạch, đội hình của chúng tôi dàn dài ra. Mọi người đã ngừng kêu gào từ lâu, ngay cả tiếng sụt xịt cũng chấm dứt. Sau khi đi vào cánh đồng lúa mạch, đội hình của chúng tôi dàn dài ra. Mọi người đã ngừng kêu gào từ lâu, ngay cả tiếng sụt xịt cũng chấm dứt. Thỉnh thoảng lại có một đứa nhỏ vấp ngã. Người đi bên cạnh, bất kể là ai, lập tức giơ tay vực dậy. Trong bầu không khí đoàn kết trang nghiêm ấy, bọn trẻ con, đứa nào vấp phải, máu chảy cũng không khóc. Cánh đồng mạch êm ả, nhưng trong đó là sự căng thẳng. Đôi khi những con chim cút bị kinh động bởi cỗ xe hoặc lũ chó hoang bay vụt lên, là một đoạn ngắn rồi lại mất hút trong đám lúa mạch. Rắn mạch tiêu. Rắn mạch tiêu là loại rắn nhỏ, đỏ như lửa, nọc cực độc ở vùng Đông Bắc cao mật. Chúng thường phóng điện trên dâu lúa để đùa giỡn. Con ngựa nào trông thấy tia lửa điện trên dâu lúa là run lẩy bẩy, gục đầu xuống rãnh ư ử như con chó, không dám ngẩng lên. Mặt trời một khi khuất một nửa trong mây thì nửa kia ánh nắng cực kỳ gay gắt. Những đám mây khổng lồ vội vã trôi qua trên cánh đồng lúa mạch, những chỗ được nắng vàng rực như lửa. Trong khoảng thời gian để gió đổi chiều, hàng tỷ tỷ cây lúa quấy đảo không khí. Lúa đang rì rào, lúa đang thầm thì trao đổi những tin tức đáng sợ. Thoạt tiên là một làn gió nhẹ từ hướng đông bắc lướt qua cánh đồng. Hình dáng của gió được biểu hiện qua hàng tỷ cây lúa run rẩy. Biển lúa im lìm, xuất hiện một hố rãnh nhỏ như khe suối. Làn gió tiếp theo mạnh hơn, chia cắt biển lúa ra từng vệt. Túng vải đỏ trên đầu sào bay phần phật, réo vù vù. Chân trời mạn đông bắc, xuất hiện một con kim xà khổng lồ, đỏ như pha máu, tiếng sấm nặng nề vọng tới. Lại một khoảnh khắc yên lặng. Những con diều hâu đang bay lượn bỗng xà xuống thấp rồi mất hút trong đám lúa mạch. Lũ quạ thì bung ra như một quả trái phá, hốt hoảng tìm chỗ cao ẩn nấp, vừa bay vừa kêu. Rồi cơn bão ập tới, sóng lúa quằn quại, từ bắc dồn sang tây, từ tây dồn xuống nam. Sóng dài, sóng ngắn, xô đẩy nhau, dồn ép nhau, xoắn lại thành xoáy lúa màu vàng. Biển lúa đang sôi sục. Đàn quạ tan biến, những hạt mưa lớn, đơn độc, rơi lộp bộp, xen vào đó là những cục đá to bằng hạt hạnh đào. Thoát cái, trời lạnh thấu xương, những cục đá rơi rải rác trên những bông lúa mạch, trên mông và tai ngựa, trên bụng người chết và đầu người sống. Mấy con quạ bị đá mưa rơi trúng đầu, chết ngay trước mặt chúng tôi. Mẹ ôm chặt tôi vào lòng, che đầu tôi. Cái đầu mong manh dễ vỡ, dưới cặp vú đồ sộ và ấm áp của bà. Mẹ thường đặt chị Tám, đứa trẻ mà từ khi sinh ra đã bị coi là người thừa, trên giường làm bạn với bà nội đờ đẫn ngây dại. Bà nội tự bò vào được trái tây, bốc phân lửa để ăn. Các chị gái tôi cũng bắt chước người lớn, cởi áo quấn lên đầu. Cặp vú rắn chắc to bằng quả táo của chị Lai Đệ đã phô vẻ đẹp bằng cách hằn qua ngực áo. Chị không cởi áo như những người khác. Chị hai tay ôm đầu, người ướt đẫm nước mưa. Gió dán chặt vào người chị. Lội bộ rất vất vả. Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới khu mộ. Đây là một khuôn viên 10 mẫu đất, xung quanh là ruộng lúa. Trong khu mộ có mấy chục ngôi mộ lút trong cỏ dại. Những tấm bia mộ bằng gỗ đều đã mục nát. Cơn mưa đã tạnh, những đám mây rách bươm trôi đi vội vã. Qua kẽ mây, da trời xanh ngắt, ánh nắng bỏng rát. Những cục đá mưa chưa tan bốc hơi trong chớp mắt. Những cây lúa bị thương, có cây ngỏng đầu dậy, có cây nằm dạp xuống vĩnh viễn. Gió lạnh chuyển nhanh sang gió nóng, thay đổi từng phút một. Chúng tôi tụ tập ở bên ngoài khu mộ, nhìn trưởng trấn Tư Mã Đình đi đi lại lại trong đó. Từng đàn châu chấu bay loạn xạ dưới chân lão. Bên trong, đôi cánh cứng là cặp cánh lụa màu hồng. Tư Mã Đình dừng lại bên khóm cúc vàng đầy những bông cúc nhỏ, chân dẫm dẫm mặt đất, nói to.
Chỗ này! Đào chỗ này!
Bảy người đàn ông đen nhẻm, uể oải đi tới chỗ đã định, chống sàng nhìn nhau, nhìn kỹ như để nhớ mặt nhau. Rồi ánh mắt chuyển sang Tư Mã Đình. Lão Tư Mã Đình gầm lên.
Các người nhìn ta làm gì? Đào đi! Đào đi!
Lão Tư Mã Đình quẳng thanh la và dùi sang phía sau. Thanh la rơi xuống đám cỏ mao. Một con dế hốt hoảng bỏ chạy. Chiếc dùi rơi vào đám lá cây đuôi chó. Tư Mã Đình giằng lấy một chiếc xẻng, cắm lưỡi xuống đất, đặt chân lên vai xẻng rồi dấn xuống. Lão khó nhọc bày tảng đất dày đặc những rễ cỏ lên, rồi hai tay cầm chắc cán xẻng. Trước tiên, lão xoay trái 90 độ, sau đó xoay mạnh sang phải 180 độ. Tảng đất bay đi, rơi bụp xuống, bụi bổ công anh như một con gà chết. Lão trả lại chiếc xẻng cho người kia, vừa thở vừa nói.
Đào, đào mau lên! Các người có mùi thấy mùi gì không?
Những người mặt đen cố sức đào. Từng tảng đất bay đi dưới đất đã hình thành một cái hố ngày càng sâu. Đã đến lúc giữa trưa, bầu không khí nóng bỏng. Giữa khoảng trời và đất là một màu trắng sáng. Không ai dám ngước nhìn lên mặt trời. Mùi trên xe càng nồng nặc. Mặc dù chúng tôi đã đứng ở đầu gió, nhưng mùi hôi thối vẫn quẩn ngược lại, xáo trộn gan ruột mọi người, chỉ muốn nôn ọe. Lũ quạ lại kéo đến, chúng như vừa tắm xong, bộ lông sạch tinh, đen bóng, loáng lên một màu xanh lam. Tư Mã Đình nhặt thanh la và cái dùi lên, chạy đến bên cỗ xe, bất chấp mùi hôi thối của xác chết.
Cái bọn súc sinh, xem chúng mày có dám xả xuống không? Ông đập cho nát bét bây giờ.
Lão gõ thanh la, nhảy như choi choi, ngẩng lên trời mà ngửi. Đàn quạ lượn vòng trên không ở độ cao mười mấy mét về phía trên cỗ xe kêu ầm ĩ, đồng thời vãi cứt và lông nát xuống. Lão xẻ rừng vớ lấy chiếc xào có những tua vải đỏ khua lên trời đuổi đám quạ. Ba con quạ khép chặt lỗ mũi, cái đầu vốn đã vụng về vì cúi thấp càng tỏ ra nặng nề hơn. Đàn quạ từng tốp lao xuống kêu chói tai. Mấy chục con bay quanh đầu Tư Mã Đình và lão xẻ rừng, mắt tròn xoe, cánh khỏe và rắn chắc, những cặp vuốt xấu xí bẩn thỉu. Ấn tượng về chúng thật khó quên. Hai người dùng tay chiến đấu với lũ quạ. Những cái mỏ cứng mổ lên đầu họ. Họ bèn đánh quạ bằng thanh la, bằng dùi gỗ, bằng cây sào có túm vải đỏ. Những con quạ bị thương rơi xuống bãi cỏ xanh mượt, điểm những bông hoa nhỏ màu trắng. Cánh xõa ra, loạng choạng trốn vào đám lúa mạch. Nấp trong ruộng lúa mạch là những con chó dại lao đến như tên bắn, xé tan xác những con quạ bị thương. Chỉ trong chớp mắt, trên đám cỏ chỉ còn lại những cái lông quạ rụng vãi. Bầy chó phục trong ruộng lúa và ven rìa khu mộ, thè lưỡi đỏ như máu, thở hồng hộc. Lũ quạ chia lực lượng ra làm hai, một số quấy nhiễu Tư Mã Đình và lão chim sẻ rừng. Số còn lại thì tề tựu trên xe kêu quạ quạ, rất sung sướng, rất đáng ghét. Cổ như lò xo, mỏ như mũi khoan thọc sâu vào các xác chết. Ngon tuyệt, bữa tiệc của ma quỷ. Lão Tư Mã Đình và lão Xẻ Rừng mệt đến nỗi nằm thẳng cẳng dưới đất. Tư Mã Thiên và lão Xẻ Rừng mệt đến nỗi nằm thẳng cẳng dưới đất. Trên mặt bám một lớp bụi dày, mồ hôi chảy thành rãnh trên đó, khiến khuôn mặt cực kỳ nhem nhuốc. Cái hố đã sâu ngập đầu. Chúng tôi chỉ còn trông thấy những chòm tóc khi ẩn khi hiện và từng sảng đất nhão màu trắng bay lên. Chúng tôi còn ngửi thấy mùi dịu dịu, lành lạnh của đất tươi. Một người đàn ông trèo lên miệng hố đến bên Tư Mã Đình nói:
Thưa ông, đã đào tới nước rồi ạ.
Tư Mã Đình hé mắt nhìn anh ta, chậm rãi giơ một cánh tay lên. Anh ta lại nói:
Dạ, thưa ông trưởng trấn, mời ông xem, sâu như vậy là đủ rồi ạ.
Tư Mã Đình cong ngón tay trước mặt, anh ta tỏ vẻ không hiểu. Tư Mã Đình nói:
Đồ khốn nạn, không dựng tao dậy à, dựng tao dậy.
Anh ta vội cúi xuống, kéo Tư Mã Đình ngồi dậy. Tư Mã Đình rên rỉ, quàng tay đấm lưng. Người kia dìu lão trèo lên ụ đất mới đào. Tư Mã Đình kêu lên:
Chà mẹ ơi, bọn bay lên hết cả đi. Đào nữa thì có mà đến suối vàng mất.
Những người dưới hố tranh nhau leo lên bờ. Vừa lên khỏi mặt đất, đã tối tăm mặt mũi vì hôi thối. Tư Mã Đình đá lão Xả Ích một cái gọi:
Dậy đi, vòng xe lại.
Lão Xả Ích nằm bất động. Tư Mã Đình quát to:
Ba Câu, Tư Diêu đâu? Quẳng thằng cha này xuống hố trước.
Ba Câu đứng lẫn trong đám phu huyệt, dạ một tiếng. Tư Mã Đình hỏi:
Tư Diêu đâu, hả?
Ba Câu tức tối chửi:
Nó chuồn rồi. Về nhà, đập vỡ bát cơm của nó đi.
Tư Mã Đình vừa nói, vừa đá lão Xả Ích một cái. Tư Mã Đình vừa nói, vừa đá lão Xả Ích một cái, rồi hỏi:
Này, mày chết thật hả?
Lão Xả Ích ngồi dậy, nét mặt thiểu não nhìn ra cỗ xe ngựa đỗ bên rìa nghĩa trang. Trên bãi cỏ quanh xe, lũ quạ đang vươn cổ mà nuốt. Hai con quạ đang tranh nhau một khúc ruột, chúng như chơi trò kéo co. Con này lui thì buộc con kia phải tiến hoặc ngược lại. Có lúc cả hai cũng sững lại trong thế cân bằng. Chúng nhảy tâng tâng trên cỏ, cánh xõa, cổ vươn dài, lông ở cổ xù lên để lộ sắc da mai mái. Hai cái cổ như lúc nào cũng có thể bứt ra khỏi thân. Một con chó sộc tới cướp lấy khúc ruột mà chạy đi, lôi theo hai con quạ lăn lông lốc. Lão Xả Ích quỳ xuống lại Tư Mã Đình:
Dạ, thưa ông trưởng trấn, xin ông mở lòng nhân đức mà tha cho tôi ạ.
Tư Mã Đình cầm cục đất ném lũ quạ, chúng không thèm để ý. Lão đến trước mặt thân nhân những người bị hại, nhìn họ bằng cặp mắt thương cảm, nói lý nhí:
Thôi, thế này nhá, thế này nhá, các vị nên đi về.
Các thân nhân của những xác chết sững sờ. Mẹ là người đầu tiên quỳ xuống. Mọi người liền hùa theo. Tiếng khóc vang trời dậy đất. Mẹ vừa khóc vừa nói:
Thưa ông Tư Mã, phải chôn cất họ cho mồ yên mà đẹp ông ơi. Lại ông.
Mọi người nhao nhao:
Xin ông cho được yên nghỉ trong lòng đất. Ôi mẹ ơi, ôi cha ơi, ôi con ơi là con ơi.
Tư Mã Đình đầu cúi gằm, mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ. Lão khoát tay về phía đám người, tỏ vẻ bất lực, rồi quay lại đám tùy tùng của lão, hạ giọng nói:
Này các cậu, này các anh em, các anh em cáo mượn oai hùng theo Tư Mã này, bắt gà trộm chó, càn quấy đánh lộn, ăn hiếp bà góa, đào mả phơi thây, nghĩa là bao nhiêu chuyện thương luân bại lý, nuôi quân nghìn ngày,
dùng binh một buổi. Hôm nay dù có bị quạ mổ lòi mắt, vỡ đầu sứt trán, thì Tư Mã Đình cũng quyết tâm đảm đương việc chôn cất các xác chết này.
Chẳng gì, tôi cũng là người đứng đầu một thị trấn, tôi xin sung phong. Còn kẻ nào lười nhác trốn tránh công việc thì tôi ỉa vào 18 đời tổ tông nhà hắn. Xong việc, tôi khao các vị một bữa. Thôi, dậy mau.
Nói rồi, lão xách tay lão Xả Ích lôi dậy rồi nói:
"Quay xe đi. Nào, anh em ơi, thu vén cho xong nào."
Lúc này, có ba đứa trẻ rẽ lúa trườn đến. Tới gần mới rõ đó là ba thằng câm của nhà Tôn Đại Cô. Chúng đều cởi trần, quần cộc cùng màu. Trong tay đứa lớn nhất là thanh đao dài bằng thép dẻo, khi vung lên phát ra tiếng vù vù. Đứa thứ hai thấp hơn, cầm thanh yêu đao. Đứa nhỏ nhất vác trên vai một thanh phát đao có cán dài. Chúng trợn mắt, miệng kêu a a, tay làm hiệu tỏ ra vô cùng đau xót. Tư Mã Đình chợt hiểu, vỗ vai từng đứa rồi bảo:
"Này, các cháu ơi, bà nội và anh em các cháu đều ở trên xe rồi. Bác phải chôn cất họ. Lũ quạ ác độc bắt nạn người. Lũ quạ cũng chính là bọn giặc Nhật. Các cháu ơi, chúng ta đánh nhau với lũ quạ. Các cháu rõ chưa nào?"
Tư Diêu từ một nơi nào đó chui ra, nói chuyện với lũ trẻ câm bằng những động tác. Bọn trẻ câm ứ nước mắt, lửa giận bùng lên. Bọn trẻ múa đao xông vào lũ quạ. Tư Mã Đình túm vai Tư Diêu mà lắc:
"Cái thằng láo cá, nãy giờ mày trốn đi đâu hả?"
Tư Mã Diêu nói:
"Oan cho tôi, thưa ông, tôi đi gọi ba anh em câm chúng nó."
Ba anh em thằng câm leo lên xe, những thanh đao múa lượn, những mảnh thịt quạ rơi lả tả. Tư Mã Đình gọi to:
"Đến cả đi, mọi người ùa tới chiến đấu với lũ quạ."
Tiếng khóc, tiếng va chạm của gươm đao, tiếng vỗ cánh của những con quạ quyện vào nhau. Mùi người chết, mùi mồ hôi, mùi máu, mùi bùn, mùi lúa mạch, mùi hoa dại trộn làm một. Những mảnh thi thể chất đống dưới hố. Mục sư Maloa đứng trên ụ đất mới đào, đọc lời cầu nguyện:
"Lạy Chúa, hãy cứu vớt những linh hồn đau khổ."
Nước mắt ứa ra từ cặp mắt xanh của ông, chảy trên khuôn mặt còn hằn những vết roi thâm tím, rỏ xuống chiếc áo trùng đen rách bươm, rơi xuống cây thánh giá nặng trịch đeo trước ngực ông ta. Trưởng trấn Tư Mã Đình kéo ông mục sư Maloa xuống rồi nói:
"Ông ra kia nghỉ một lát, ông cũng từ chỗ một chết một sống mà về đây thôi."
Đám phu huyệt bắt đầu lấp đất. Ông mục sư Maloa chệnh choạng đi tới chỗ chúng tôi. Mặt trời đã ngả về phía tây, bóng ông trải dài trên mặt đất. Mẹ nhìn ông, trái tim mẹ đập dồn dập. Khi ánh nắng mặt trời chuyển sang màu đỏ, thì một nấm mồ lớn đã đắp xong. Theo sự hướng dẫn của trưởng trấn Tư Mã Đình, thân nhân của những người tử nạn quỳ lại trước mồ và khóc vài tiếng cho đúng bổn phận. Mẹ đề nghị mọi người vái tạ Tư Mã Đình và nhóm phu huyệt để bày tỏ lòng cảm ơn. Nhưng Tư Mã Đình gạt đi:
"Thôi, thôi, miễn vái tạ."
Nhóm phu huyệt ra về trong dáng chiều đỏ rực. Mẹ và các chị rơi lại đằng sau. Mục sư Maloa, thân hình cao lớn, ra về sau cùng. Đoàn người đi đứt quãng, kéo dài đến hơn một dặm. Bóng hình đổ dài trên cánh đồng lúa mạch. Trong tĩnh lặng mênh mông của hoàng hôn, vang lên tiếng bước chân, tiếng gió xào xạc trên ngọn lúa, tiếng khóc khan của tôi, tiếng kêu ai oán của con cú vọ sau một ngày ngủ vùi trên cây, to bằng đầu người, ở chính giữa khu nghĩa trang. Tiếng kêu của con cú làm mọi người bùn rùn. Mẹ tôi dừng bước lại, quay lại nhìn nấm mồ, nhìn bó hương đang cháy nghi ngút. Mục sư Maloa cúi xuống, bế chị cầu đệ, than thở:
"Ôi, khổ thân các con. Amen."
Ông vừa nói xong, bản dạ khúc của ngàn vạn côn trùng từ bốn phương tám hướng đã ùa tới.
Cái hôm tôi và chị Tám vừa tròn 100 ngày tuổi thì đúng vào Tết Trung Thu. Buổi sáng, mẹ bế tôi và chị Tám đến chỗ mục sư Maloa. Cổng lớn mặt tiền, mặt quay ra đồng đóng chặt. Cánh cổng viết đầy những câu tục tĩu phỉ báng thần linh. Chúng tôi men theo một lối nhỏ vòng qua sân trước cửa nhà thờ, khẽ gõ cổng xếp nhìn ra cánh đồng. Một con dê gầy nhom buộc bên cổng. Mặt nó rất dài, không thể nhận ra đó là mặt dê mà là mặt con lừa, mặt con lạc đà hay là mặt bà già. Nó ngẩng đầu lên, đưa cặp mắt u tối nhìn mẹ tôi từ đầu đến chân. Mẹ tôi dùng ngón chân cái đá nhẹ vào cằm dưới của con dê. Nó kêu lên một tràng dài rồi lại cúi xuống ăn cỏ. Trong sân có tiếng động rồi tiếng đằng hắng của ông mục sư. Mẹ dập dập trước vòng sắt trên cánh cổng. Trong sân, mục sư cất tiếng hỏi, ai đây? Mẹ trả lời khe khẽ, tôi đây ạ. Cánh cửa kẹt lên một tiếng, hé mở. Mẹ bế tôi nghiêng mình lách vào. Mục sư đóng cổng lại, quay sang ôm chầm lấy mẹ con tôi, nói bằng tiếng địa phương chính cống.
Ôi, cục cưng của tôi đây.
Lúc này, đội quân dùng toàn súng bắn chim mới thành lập do Sang Nguyệt Lượng chỉ huy đang men theo con đường mà chúng tôi đã đi hôm chôn cất người chết để về thôn. Hai bên đường, một bên là cao lương vụ thu gieo trồng trên đất lúa mạch đại trà. Một bên là đồng cói kéo dài từ ven sông Mục. Một mùa hè nắng chói chang và mưa dịu ngọt khiến cây cối hoa màu lên tươi tốt như điên. Cao lương vụ thu lá mập, thân to khỏe, tốt bằng đầu người mà vẫn chưa trổ bông. Cây cói lá xanh dờn, mặt lá đầy lông tơ. Tuy là đã giữa thu, nhưng không hề ngửi thấy mùi vị của mùa thu trong gió. Nhưng bầu trời thì cao vời vợi và trong vắt. Nắng vàng đúng là nắng của mùa thu. Trong không khí có vị tươi mát của cây xanh, vị ngọt của lá. Đó là mùi vị của cây cói non và cây cao lương đang độ dậy thì con gái. Đội ngũ của Sa Nguyệt Lượng có 28 người đi thành hàng dọc. Tất cả đều cưỡi lừa đen, đặc sản của vùng Khưu Lăng phía nam huyện Ngũ Liên. Chúng to lớn, chân rắn chắc, chạy không nhanh bằng ngựa nhưng sức dẻo dai thì tuyệt vời, có thể chạy đường dài. Sa Nguyệt Lượng chọn lấy 28 con lừa chưa thiến trong số hơn 400 con lừa. Chúng có tiếng giống ồm ồm, sức trẻ bột phát, là chỗ dựa về sức tải của đội. 28 con lừa nối đuôi nhau như một dòng chảy. Một làn sương màu sữa trùm lên mặt đường. Thân lừa phản quang ánh nắng mặt trời khi trông thấy tháp chuông đổ nát của nhà thờ và tháp canh. Nguyệt Lượng đi đầu hàng quân, ghìm cương cho lừa dừng lại. Những con đi sau dồn cả lên. Anh ta ngoái nhìn nét mặt mệt mỏi của các đội viên, ra lệnh dừng lại để nghỉ. Tiếp theo là ra lệnh đi rửa mặt mũi chân tay và tắm cho lừa. Khuôn mặt sương sương, nét mặt nghiêm nghị. Sa Nguyệt Lượng khiển trách nghiêm khắc những đội viên không chịu đi tắm rửa. Anh nâng vấn đề tắm rửa cho người và cho lừa lên một tầm cao. Nói rằng, các đội viên du kích chống Nhật mọc lên như nấm. Vì vậy, đội súng chim phải áp đảo các đội khác bằng phong cách độc đáo của mình. Điểm đóng quân cuối cùng là địa bàn cao mật. Các đội viên du kích được đả thông tư tưởng, tất cả đều cởi trần, áo vắt lên lùm cói, tìm chỗ nước nông rửa mặt rửa người. Tất cả đầu cạo chọc, da đầu trắng xanh. Sa Nguyệt Lượng lấy trong sắc cốt một bánh xà phòng, cắt thành nhiều miếng nhỏ, chia cho các đội viên. Tắm kỹ vào, tắm thật sạch. Bản thân Sa Nguyệt Lượng cũng lội xuống nước, cởi trần. Vai có một nốt ruồi to tướng. Anh kỳ sạch ghét trên người, trên cổ. Trong khi người tắm thì những con lừa khoan khoái bứt lá cao lương để ăn và gặm mông nhau. Có con đứng lặng như đang trầm tư, mặc tưởng. Cây gậy thỏ ra, chốc chốc lại quật đánh bịch lên bụng. Trong khi những con lừa đi tìm thú vui cho riêng mình, thì mẹ tôi vùng ra khỏi vòng tay ông mục sư Maloa, rồi trách yêu.
đồ con lừa, chết bẹp thằng bé bây giờ.
Mục sư Maloa mỉm cười, tỏ vẻ biết lỗi, phô hàm răng trắng xóa. Ông chìa cánh tay vạm vỡ về phía chúng tôi, ngừng một thoáng rồi chìa nốt tay kia. Tôi mút ngón tay chùn chụt. Chị Tám lặng im như phỗng, không khóc, cũng không cựa quậy. Chị bị mù bẩm sinh. Mẹ bế tôi bằng một tay rồi bảo,
con nó cười với anh đây này.
Rồi tôi lại nằm gọn trong cánh tay hộ pháp của ông mục sư. Ông cúi sát mặt tôi. Tôi trông thấy tóc đỏ trên đỉnh đầu ông, râu vàng dưới cằm, mũi khoằm như mũi chim ưng và cặp mắt xanh biếc sáng ngời của ông. Chợt, lưng tôi đau nhói, tôi nhả ngón tay ra, khóc ầm lên, nước mắt giàn giụa. Cặp môi ẩm ướt của ông mục sư chạm nhẹ trên má tôi. Tôi cảm nhận được đôi môi ông đang run rẩy, ngửi thấy mùi hăng hắc ở miệng ông. Ông mục sư Maloa trả tôi cho mẹ, ngượng nghịu.
Tôi làm nó sợ phải không? Chắc là tôi làm nó sợ rồi.
Mẹ tôi trao chị Tám cho ông, đón lấy tôi vỗ nhẹ, đung đưa rồi dỗ dành.
Ôi, con nín đi con. Ông ấy là ai con biết không nào? Con đừng sợ nhá. Ông là người tốt. Ông là cha thân yêu của con đấy.
Lưng vẫn đau buốt, tôi khóc khàn cả tiếng. Mẹ vén vạt áo, nhét vú vào miệng tôi. Tôi như chết đuối, vớ được cọc, ngoạm chặt đầu vú mà ra sức mút. Dòng sữa có mùi thơm của cỏ non chảy vào cổ họng tôi. Lưng tôi vẫn nhức nhối nên tôi lại nhả vú ra, tiếp tục gào khóc. Mục sư Maloa vặn vẹo hai bàn tay, áy náy không yên. Ông chạy tới chân tường, nhổ một cọng cỏ gà rồi ve vẩy trước mặt tôi. Nhưng chẳng ăn thua, tôi vẫn khóc dữ. Ông lại chạy tới góc sân, ngắt một bông hoa hướng dương màu vàng, hua lên trước mặt tôi. Lần này thì tôi thích. Trong lúc ông mục sư tất bật chạy tới chạy lui, thì chị Tám vẫn ngủ yên trong tay ông. Mẹ nói,
cưng, cha hái mặt trăng cho con đây này.
Tôi giơ tay ra, sau lưng lại đau buốt.
Ôi, thằng bé làm sao thế nhỉ?
Môi mẹ nhợt nhạt, mặt đầy mồ hôi. Mục sư Maloa nói,
em xem có gì mặc vào người nó không?
Mục sư Maloa giúp mẹ cởi bộ quần áo màu đỏ may cho tôi nhân dịp tôi được 100 ngày tuổi. Phát hiện một chiếc kim cài ở lưng áo. Lưng tôi có vết kim đâm, máu vẫn đang rỉ ra. Mẹ vội rút cái kim đi, vừa khóc vừa nói.
Khổ thân con tôi! Tôi đáng đánh đòn! Tôi đáng đánh đòn!
Nói rồi, mẹ tự vả vào mặt mình hai cái thật đau. Mục sư Maloa giữ tay mẹ lại, rồi từ phía sau ôm chặt cả hai mẹ con. Cặp môi mọng của ông thơm lên má, lên tóc mẹ tôi, rồi nói nhỏ.
Không ai trách em, mà nên trách tôi.
Được ông mục sư an ủi, mẹ bình tĩnh lại, ngồi xuống ngưỡng cửa phòng ông, nhét vú vào miệng tôi. Một dòng sữa ngọt làm dịu cổ họng, vết kim châm trên lưng không còn đau nữa. Tôi ngậm một bên vú, tay kia chụp bầu vú bên kia, lại co một chân lên đạp lung tung để bảo vệ nó. Mẹ tôi cầm chân tôi dằn xuống, nhưng bà vừa bỏ tay ra là tôi lại co chân lên. Mẹ tỏ vẻ nghi ngờ.
Ôi, lúc mặc quần áo cho nó, em đã xem rất kỹ rồi mà. Làm sao lại có kim ở đó nhở? Chắc chắn đây là trò của mụ già rồi. Cái mụ rất căm hai mẹ con em.
Thế mụ có biết chuyện giữa hai chúng ta không?
Mẹ trả lời, em đã nói hết với mụ rồi. Chính mụ đã buộc em phải nói. Em chịu đựng đủ điều sỉ nhục. Mụ ấy bất nhân lắm anh ạ. Mục sư trả lại chị Tám cho mẹ.
Em cho nó bú mấy. Đều là quà tặng của Thượng Đế mà. Em không nên thiên vị quá nhá.
Mẹ đỏ mặt, đón lấy chị Tám, định nhét vú vào miệng chị, liền bị tôi đạp một cái vào bụng. Chị khóc. Mẹ nói,
ơ kìa, hay chưa kìa, cái thằng lòi đúng là đồ bá đạo. Thôi, anh pha ít sữa dê cho nó vậy.
Ông mục sư cho chị Tám uống no sữa dê, rồi đặt chị lên giường. Chị Tám không khóc, không cựa quậy. Chị hiền quá. Ông mục sư nhìn mớ tóc vàng mềm mại trên đầu tôi. Nét mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mẹ hiểu,
ngẩng lên hỏi. Anh nhìn gì vậy? Anh không nhận ra mẹ con em hay sao?
Ông mục sư lắc đầu, mặt nghịch ra. Không, tôi không nhận ra. Cái thằng bé này ăn tham như chó sói vậy.
Mẹ lườm ông mục sư một cái, nũng nịu.
Thế anh trông nó giống ai nào?
Ông mục sư càng ngẩn người ra.
Chẳng lẽ nó giống tôi? Tôi hồi nhỏ như thế nào, tôi cũng chẳng nhớ nữa.
Ông mục sư có cái nhìn đắm đuối như mắt thỏ. Ông bồi hồi nhớ lại chuyện xưa xảy ra cách đây hàng vạn dặm, rồi hai giọt nước mắt của ông ứa ra. Mẹ ngạc nhiên hỏi,
anh làm sao thế?
Ông mục sư cười gượng, giơ ngón tay mập mập chùi nước mắt. Ông nói,
không sao, tôi đến Trung Quốc bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Mẹ tôi nói giọng không vui.
Em lớn lên thì đã thấy anh ở đây rồi. Anh là người dân bản địa cũng như em thôi mà.
Ông mục sư nói, không, không phải. Tôi có quốc tịch của tôi. Tôi là sứ giả của Thượng Đế. Tôi còn giữ những giấy tờ có liên quan đến công việc truyền giáo của tôi. Tôi đại diện cho giáo phái Thiên Chúa Giáo Thụy Điển.
Mẹ tôi cười.
Cái anh ma này, cô em bảo anh là ông Tây giả. Những cái gọi là giấy tờ của anh đều do tay thợ vẽ ở huyện Bình Độ làm hộ chứ gì.
Cô nói bậy.
Ông mục sư nhảy dựng lên như chịu không nổi sự sỉ nhục quá lớn. Ông chửi.
Đúng là cái thằng chó vu hộ pháp.
Mẹ tỏ ý không vui.
Anh đừng chửi ông ấy. Ông ấy là chú dượng em, có ơn lớn đối với em đấy.
Mục sư Maloa nói.
Nếu mà lão ta không phải là chồng của dì em, thì tôi đã vặt cổ lão ta rồi.
Mẹ cười bảo.
Một quả đấm của dượng ấy chết tươi một con lừa.
Mục sư Maloa buồn rầu nói.
Ngay cả em cũng không tin tôi là người Thụy Điển, thì tôi còn mong ai tin nữa.
Ông mục sư ngồi xổm, lấy ống điếu và bao đựng thuốc lá ra, tọng đầy nõ rồi lặng lẽ hút thuốc. Mẹ tôi thở dài.
Kìa anh, em tin anh là ông Tây chính cống, được chưa nào? Anh bực với ai vậy? Người Trung Quốc không ai giống anh, nhìn anh đầy lông lá.
Trên mặt ông Maloa nở một nụ cười như trẻ thơ. Ông nói vẻ trầm ngâm.
Rồi cũng có ngày tôi phải về nước. Có điều là nếu tôi về thật thì tôi cũng không về, trừ phi em đi cùng tôi.
Ông nhìn mẹ. Mẹ nói,
anh không đi thì em cũng không thể đi, đành yên tâm mà ở đây thôi. Hơn nữa, anh chẳng đã từng nói rằng chỉ cần là người thì dù là tóc vàng, tóc đỏ hay là tóc đen đều là con chiên của Chúa. Co cỏ là có thể giữ được con dê. Vùng cao mật cỏ nhiều như thế này chẳng lẽ không giữ được anh ở lại hay sao?
Mục sư Maloa vô cùng xúc động nói.
Ôi, em là cỏ linh chi nên tôi mới ở lại. Tôi còn đi đâu nữa?
Mẹ chợt kêu to.
Ôi, đuổi nó đi.
Con lừa kéo cối xay bột nhân lúc mẹ cùng ông Maloa trò chuyện đã ăn vụng bột mì trắng. Mục sư Maloa xốc tới đánh con lừa một bạt tai. Con lừa chạy, cối quay rào rào. Con lừa kéo cối xay bột nhân lúc mẹ cùng ông Maloa trò chuyện đã ăn vụng bột mì trắng. Mục sư Maloa xốc tới đánh con lừa một bạt tai. Con lừa chạy, cối quay rào rào. Mẹ nói,
anh, bọn trẻ ngủ rồi, để em dây bột cho. Anh kiếm một cái chiếu trải dưới gốc cây cho chúng ngủ.
Mục sư Maloa trải chiếu dưới gốc cây ngô đồng. Khi mẹ đặt tôi xuống chiếu, tôi vẫn ngậm chặt vú mẹ không nhả. Mẹ nói,
ôi, cái thằng nhỏ này, như cái thùng không đáy ấy, gần như nó hút hết cả xương tủy của em anh ạ.
Mục sư Maloa giục con lừa đi nhanh, cối xay nghiền những hạt tiểu mạch thành bột thô rơi lả tả xuống vành cối. mẹ ngồi dưới gốc cây ngô đồng, dựng một cái giá ba chân bằng cành liễu trên một cái nong, rồi treo dây bột ở chính giữa, thong thả, từ tốn, có nhịp điệu hẳn hoi. Mẹ đưa đẩy cái dây cho bột mịn rơi xuống, còn trấu thì ở lại. Ánh nắng lọt qua kẽ lá ngô đồng rọi xuống mặt tôi, đậu trên vai mẹ. Trong sân nhà, ông mục sư diễn ra cảnh gia đình êm ấm. Mục sư Maloa vụt vào mông con lừa bằng cành liễu, không cho nó ăn vụng bột. Con lừa này là của nhà tôi. Ông mục sư mượn từ sáng sớm để xay bột. Nó chạy quanh cối, dưới làn roi, nông đổi màu vì mồ hôi ướt đẫm. Có tiếng con gì kêu ngoài cổng, tiếp theo là cánh cổng hé mở. Con la xinh xắn, sinh ra cùng ngày với tôi, ló đầu vào. Con lừa mẹ nổi khùng, cất vó đá hậu. Mẹ bảo, đuổi con la đi. Ông mục sư Maloa chạy ra, cố sức đẩy đầu con la lùi lại. Chiếc xích sắt tuột khỏi móc. Ông mục sư vội lánh sang một bên. Con la xông thẳng đến chỗ mẹ nó, rúc đầu tìm vú. Con lừa mẹ đứng yên. Mẹ thở dài, nói, ôi, con vật cũng như con người vậy, có khác nhau gì đâu. Trong khi con lừa của nhà tôi cho đứa con la của nó bú tí ở chỗ cối xay bột trong sân nhà ông mục sư Maloa, thì cũng là lúc Sa Nguyệt Lượng cùng với các đội viên đang kỳ cọ tắm rửa cho những con lừa đực của họ. Họ lấy vải bông lau khô mình lừa, dùng lược sắt chuyên dùng để chải mượt bờm và cái đuôi lưa thưa của những con lừa, rồi bôi lên một lớp sáp ong. 28 con lừa đẹp mã hẳn lên, tinh thần phấn chấn. Các đội viên người nào cũng đeo hai bầu hồ lô ở thắt lưng, một to một nhỏ. Bầu to đựng thuốc súng, bầu nhỏ đựng đạn ghép. Bầu nào cũng được sơn ba lớp dầu ngô đồng, thành thử có tất cả 56 cái bầu bóng nhoáng. Các đội viên đều mặc quần màu vàng, áo khoác màu đen, đầu đội mũ tám cạnh bện bằng cây cao lương. Chóp mũ của Sa Nguyệt Lượng còn đính một cái ngù bằng những dải lụa đỏ để phân biệt với các đội viên, khẳng định vị trí của anh. Sa Nguyệt Lượng nhìn một lượt người và lừa, tỏ ý bằng lòng, nói, hăng hái lên, anh em, cho họ thấy đội hỏa mai lừa đen của chúng ta oai phong đến mức nào. Nói rồi, Sa Nguyệt Lượng nhảy lên mình lừa, phát cho con lừa một cái vào mông. Con lừa lập tức chạy nhanh như gió. Ngựa chiếm quán quân về chạy. Lừa rất gương mẫu khi hành quân. Người cưỡi ngựa oai phong lẫm liệt, kẻ cưỡi lừa thư thái ung dung. Chỉ trong một thoáng, họ đã xuất hiện trên đường phố Đại Lan. Lúc này không phải đường phố giữa mùa gặt hái. Giữa mùa gặt, đường phố đầy bụi. Chỉ cần một con ngựa chạy qua, bụi che khuất con đường. Quang cảnh đúng như chị Lai Đệ từng trông thấy hôm mùng 5 tháng 5. Đường phố hiện nay vừa qua một mùa hè mưa rào lèn chặt. Mặt đường nhẵn nhụi, chỉ để lại một ít vết chân của đoàn lừa. Tất nhiên, những tiếng gõ móng thì có. Những con lừa của Sa Nguyệt Lượng biết gõ móng xuống đất như ngựa. Đây là một phát minh của anh. Giống như 20 năm sau, con cháu của ba cậu là cậu giải phóng đóng móng sắt cho bò. Trước tiên, tiếng vó giòn tan thu hút lũ trẻ. Sau đó là Tư Diêu, người trông coi tài sản công sở của thị trấn. Anh ta mặc chiếc áo dài đã lỗi thời, chiếc bút chỉ có sọc vẫn dắt trên vành tai. Từ trong nhà chạy ra, cản đầu lừa của Sa Nguyệt Lượng, vái chào hăm hở.
Ồ, đề nghị ông chỉ huy cho biết đơn vị ông là đơn vị nào, lưu lại ở đây hay là chỉ qua đường. Ông có điều gì sai bảo tiểu nhân?
Sa Nguyệt Lượng từ trên mình lừa nhảy xuống đất, nói,
chúng tôi là đội du kích Hỏa Mai Lửa Đen, đơn vị biệt kích của Tổng đội chống Nhật, nhận lệnh cấp trên về đóng quân lâu dài ở trấn này để tổ chức chống Nhật. Mời anh thu xếp chỗ cho chúng tôi ở, cái ăn cho lừa, tiếp tế cơm nước cho đội. Thức ăn không cần phải sang, chỉ cần trứng gà, bánh tráng là được rồi. Những con lừa là chỗ dựa chống Nhật, phải cho chúng ăn uống cho tốt, cỏ khô phải băm nhỏ, sàng kỹ, trộn với đậu và cám. Nước giếng phải là giếng mới đào, tuyệt đối không được lấy nước đục ở sông Thường Luồng cho lừa uống đâu nhé.
Thưa ông chỉ huy, những việc lớn như vậy tôi không thể dám quyết. Tôi phải xin ý kiến của ông trưởng trấn. Mà không, ông ấy vừa được quân đội Thiên Hoàng Nhật bổ nhiệm làm trưởng an ninh thị trấn. Sa Nguyệt Lượng sa sầm nét mặt, chửi: mẹ kiếp, làm việc cho Nhật là hán gian, là chó săn. Tư Diêu nói: thưa ông trưởng trấn chúng tôi đâu có thích làm trưởng an ninh. Nhà ông ruộng tốt hàng trăm khoảnh, lừa ngựa từng đàn, không lo thiếu ăn thiếu mặc, chẳng qua bị ép mà phải làm đấy thôi. Mà với lại dù sao thì cũng phải có người làm chức ấy chứ. Để người khác đảm nhiệm thì chẳng thà để ông cả nhà tôi làm còn hơn. Sa Nguyệt Lượng nói: bây giờ ông dẫn tôi đi gặp ông trưởng trấn. Đội du kích nghỉ lại trước cửa trụ sở. Từ Diều dẫn Sa Nguyệt Lượng vào nhà Phúc Sinh Đường qua cổng chính. Khuôn viên Phúc Sinh Đường có 7 dãy nhà, mỗi dãy 15 gian, sân nọ thông qua sân kia, cửa sau liền cửa trước, tầng tầng lớp lớp chẳng khác mê cung. Sa Nguyệt Lượng trông thấy Tư Mã Đình giữa lúc lão đang cãi nhau với người em trai là Tư Mã Khố, lúc này đang điều trị vết bỏng ở mông. Vết thương bị mưng mủ, rất lâu không lành miệng. Tư Mã Khố chỉ còn mỗi cách là nằm sấp trên giường, chồng mông lên. Tư Mã Khố phóng tay xuống giường, ngẩng đầu lên, mắt nảy lửa. Anh đúng là đồ ngu, ngu khổ ngu sở. Trưởng an ninh là cái chức làm chó săn cho bọn Nhật, làm đầy tớ cho du kích, trở đi mắc núi, trở lại mắc sông, chưa có bao cái gì. Người khác không làm, tại sao anh lại nhận? Tư Mã Đình thấy mình bị mắng oan thì tủi thân, nói: là đồ đôn mặt mới thích cái chức này. Bọn Nhật lùn, chĩa lưới lê vào bụng tôi. Rồi qua ông thông ngôn Mã Kim Long bảo tôi rằng em trai mày là Tư Mã Khố cầu kết với tên thổ phỉ Sa Nguyệt Lượng phóng hỏa đốt cầu phục kích quân đội Thiên Hoàng, lẽ ra phải đốt trụi cái Phúc Sinh Động này, chỉ vì thấy mày là con người thật thà nên bỏ qua cho. Tôi nhận cái chức trưởng an ninh này một nửa là vì Chu chứ ai. Tư Mã Khố đối lý, quay ra chửi vết thương: cái mồng đít chết tiệt, bao giờ mới lành đây? Tư Mã Đình nói: thôi, đừng sốt ruột. Lão quay ra thì trông thấy Sa Nguyệt Lượng đang mỉm cười với lão. Từ Diều định giới thiệu thì Sa Nguyệt Lượng đã lên tiếng trước: thưa ông trưởng ban, tôi chính là Sa Nguyệt Lượng. Tư Mã Đình chưa kịp phản ứng thì Tư Mã Khố đã quay mặt ra: mẹ kiếp, Sa Nguyệt Lượng biệt hiệu Sa Hòa Thượng đây phải không? Sa Nguyệt Lượng nói: tôi hiện giữ chức đội trưởng đội du kích Hỏa Mai Lửa Đen. Cảm ơn ông hai châm lửa đốt cầu, phối hợp với nhau như vậy là tuyệt vời. Mẹ kiếp, vẫn còn sống hả? Sa Nguyệt Lượng nói: đánh phục kích đây chứ. Phục kích mới trả mục kích, bị chúng nện cho tan tác. Ta mà không đốt cầu thì... Sa Nguyệt Lượng cười tít mắt. Tôi có bài thuốc chữa bỏng rất hay, lát nữa tôi cho người mang đến cho ông hai chữa nhá. Tư Mã Đình bảo Tư Diêu: mở tiệc chiêu đãi Sa đội trưởng. Tư Mã Diêu nhăn nhó: thưa ông, ban an ninh mới thành lập còn chưa có đồng nào. Tư Mã Đình nói: sao mà chú ngu vậy, quân đội Thiên Hoàng Nhật đâu phải là quân đội của nhà ta, của 800 hộ thị trấn này đấy chứ. Đội Hỏa Mai Lừa Đen cũng không phải là của riêng của ta, là của chung của toàn thể nhân dân thị trấn đấy chứ. Các gia đình góp gạo góp tiền, khách chung thì mọi người phải tiếp, còn khoản rượu thì ta lo. Sa Nguyệt Lượng cười: ồ, ông trưởng ban đúng là chẳng mất lòng ai, được cả trì lẫn trài. Tư Mã Đình nói: chẳng còn cách nào khác, như lão mục sư từng nói, mình không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục?
Mục sư Maloa mở vung, thả những sợi mì vào nước sôi, dùng đũa khuấy nhẹ, đậy vung lại, rồi nói với mẹ đang cho củi vào lò.
Em cho lửa to hơn đi nữa.
Mẹ làm theo, đẩy vào lò từng nắm thân lúa mạch vàng óng. Tôi ngậm đầu vú mẹ, liếc nhìn ngọn lửa rừng rực trong lò, lắng nghe tiếng nổ lép bép của củi, nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Họ đặt tôi nằm trên nong, nhưng tôi lật mình nằm sấp để nhìn mẹ đang nhào bột trên bàn. Thân thể nhún nhảy, hai đầu vú nhảy tâng tâng trước ngực như vẫy gọi, như trao đổi với tôi những thông tin thần bí. Tôi giơ tay về phía mẹ, miệng chảy nước dãi. Đôi vú đột nhiên có vẻ ngượng, bối rối, màu hồng lan nhanh khắp bầu vú. Những giọt mồ hôi đọng lại thành rãnh giữa khe vú. Tôi trông thấy có hai đốm sáng di động trên bầu vú. Đó là cái nhìn của ông mục sư. Từ cặp mắt xanh thò ra hai cánh tay bé xíu đầy lông lá định cướp lấy miếng ăn của tôi. Tôi giận đến nỗi mắt tóe lửa, mở miệng sắp khóc. Thì sự việc tiếp theo khiến tôi càng điên tiết. Đôi tay bé nhỏ được thu về, nhưng hai bàn tay mũm mĩm của ông thì lại luồn vào ngực mẹ. Thân hình cao lớn của ông đứng phía sau, hai bàn tay thô bỉ ấp chặt đôi bồ câu trên ngực mẹ. Ôi, đáng thương cho bầu hồ lô yêu quý của tôi. Đôi bồ câu mềm mại của tôi, chúng vùng vẫy, chúng co lại, co tới mức không thể nhỏ hơn, rồi đột nhiên lại nở phình ra, xù lông xù cánh khát vọng bay lên, bay tới những cánh đồng mênh mông, tới trời xanh làm bạn với những đám mây lững lờ trôi, tắm trong làn gió, được ánh nắng mơn trớn, rên rỉ trong gió, cười vui dưới nắng, rồi lặng lẽ rơi xuống vực thẳm, không đáy. Tôi khóc ầm lên, nước mắt làm mờ cả hai mắt. Thân thể mẹ và mục sư Maloa nghiêng ngả. Mẹ rên lên. Mẹ nói,
bỏ em ra, đồ con lừa, còn nó khóc kia kìa.
Ông mục sư giận dỗi nói,
cái thằng con lai.
Mẹ bế tôi lên, vội vã lật người tôi lại, vẻ biết lỗi.
Con cưng của mẹ, thương con trai mẹ quá đi thôi.
Mẹ vừa nói vừa đẩy bầu vú về phía tôi. Tôi hối hả ngoạm chặt lấy bú mút chùn chụt. Tôi há to miệng nhưng vẫn còn sợ nhỏ nên há hết cỡ. Miệng phồng ra như con hổ mang bành. Chỉ tiếc nỗi không thể nuốt chừng, không cho người nào khác xâm phạm bầu vú của mẹ tôi.
Ôi, từ từ nào, con trai của mẹ.
Mẹ vỗ nhẹ lên mông tôi. Tôi bú một bên, tay nắm lấy bên vú còn lại. Nó giống hệt con thỏ trắng, có con mắt hồng. Tôi nắn nó, cảm thấy tim của nó đập đập. Mục sư Maloa thở dài.
Cái thằng con lai này.
Mẹ nói.
Anh không được gọi nó là con lai.
Mục sư Maloa nói.
Nhưng nó là con lai chính hiệu mà lại.
Mẹ nói.
Em định bảo anh làm lễ rửa tội cho nó và đặt cho nó một cái tên. Hôm nay con nó vừa tròn 100 ngày tuổi rồi.
Mục sư Maloa vuốt mặt theo thói quen, nói.
Rửa tội. Tôi quên mất làm lễ rửa tội từ lâu rồi. Tôi làm mì kéo cho em ăn nhá. Cách làm này tôi học ở người đàn bà dân tộc Hồi đấy.
Mẹ hỏi.
Thế anh thân với chị ta đến mức nào nào?
Mục sư Maloa nói,
thân cái gì đâu với chị ta, không để lại dây mơ dễ má gì cả đâu, trắng tinh.
Mẹ nói, thôi, có mà đi lừa ma quỷ, ai tin? Mục sư Maloa cười khà khà, vừa kéo vừa lăn cho cục bột mì thành sợi, quật bùm bộp xuống bàn, cán rồi lại kéo. Mẹ giục,
nói đi, nói mau đi nào.
Cục bột vừa dẻo vừa tơi, lúc vồng lên như cánh cung, lúc loằng ngoằng như rắn trong hang. Bàn tay thô có vẻ vụng về của một người nước ngoài lại có thể thao tác thành thạo và khéo léo như người Trung Quốc, khiến mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên. Mục sư nói,
có lẽ tôi không phải là người Thụy Điển, những chuyện đã qua đều như trong mơ. Nào, em nói gì đi nào?
Mẹ cười nhạt nói,
Em hỏi chuyện anh với cái cô dân tộc Hồi mắt có quầng đen. Anh đừng có đánh trống lảng.
Mục sư Maloa dàn mỏng cục bột, rồi hai tay, hai đầu nâng lên, căng ra rồi trùng lại. Khi bỏ tay ra, đã thành bó mì sợi to bằng thân cây lúa mạch, vung một cái, chúng xòe ra như đuôi ngựa. Mục sư đang biểu diễn kỹ xảo của ông. Mẹ tôi thở dài nói,
người đàn bà nào kéo được loại sợi mì như thế này mới là đàn bà giỏi.
Mục sư nói, thôi, mẹ thằng cô đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Nồi lửa lên, tôi nấu mì cho em ăn nhá.
Mẹ hỏi, thế ăn xong thì làm gì?
Ăn xong thì làm lễ rửa tội và đặt tên cho cái thằng con lai. Mẹ tôi vùng vằng,
những đứa con mà anh đẻ với người đàn bà dân tộc Hồi mới là những thằng con lai.
Khi mẹ nói vừa dứt câu này, thì cũng là lúc Sa Nguyệt Lượng chạm cốc với Tư Mã Đình. Trong bữa rượu, họ thỏa thuận với nhau những việc như sau. Những con lừa của đội Hỏa Mai Lửa Đen sẽ được tập trung trong nhà thờ để chăm sóc. Các đội viên thì chia ra đến ở với các gia đình. Trụ sở của đội đóng ở đâu thì Sa Nguyệt Lượng sẽ quyết định sau. Sa Nguyệt Lượng được Tư Diêu dẫn đường tới bốn đội viên bảo vệ, bước vào sân nhà tôi. Thoáng một cái, anh ta đã nhìn thấy chị Lai Đệ đang trải đầu bên ao nước in những bóng mây trôi qua trên bầu trời. Qua một mùa hè ăn uống no đủ và tương đối phẳng lặng, cơ thể chị Lai Đệ đã thay đổi hẳn. Bộ ngực nhô cao, làn tóc khô rám nay bóng mượt, vòng eo nhỏ mềm mại, mông nở và vồng lên. Trong 100 ngày, chị đã trút bỏ bộ khung thiếu nữ gầy nhom, trở thành một cô gái đẹp như con bướm màu. Sống mũi dọc dừa của chị giống mẹ tôi, cặp vú thây lẩy và cái mông nở nang cũng giống mẹ. Đối mặt với cô gái trinh trắng trong ao, ánh mắt của chị đầy ưu tư, bàn tay thon thả đưa chiếc lược gỗ, nhìn bóng mình mà trăm mối tơ vò. Sa Nguyệt Lượng vừa trông thấy chị đã say mê. Anh ta tuyên bố dứt khoát với Tư Diêu. Đây là trụ sở của đội Hỏa Mai Lửa Đen. Tư Diêu hỏi, Lai Đệ, mẹ cô ở đâu? Không đợi Lai Đệ trả lời, Sa Nguyệt Lượng khoát tay bảo Tư Diêu ra về. Anh ta đến bên ao nước nhìn Lai Đệ. Lai Đệ cũng nhìn lại anh ta. Anh ta hỏi, cô em, cô còn nhận ra tôi không? Lai Đệ gật đầu, mặt ửng hồng. Chị quay vào trong nhà. Sau ngày mồng 5 tháng 5, các chị dọn sang phòng của ông bà nội. Trái phía đông, nơi ở cũ của chị Bảy được sửa thành nhà kho, chứa 3.000 cân tiểu mạch. Sa Nguyệt Lượng đi theo chị tôi vào phòng, trông thấy 6 chị gái tôi đang ngủ trưa. Anh ta mỉm cười thân thiện nói, đừng sợ nhé, bọn tôi là du kích chống Nhật, không sát hại dân chúng. Tôi chỉ huy chiến đấu như thế nào, các em cũng đã từng chứng kiến rồi đấy. Trận đó thật là bi tráng hào hùng, lưu danh thiên cổ. Rồi sẽ có ngày, người ta sẽ sáng tác về tôi, các em ạ. Chị Lai Đệ cúi đầu, tay mân mê đôi sam. Chị nhớ lại cái hôm mùng 5 tháng 5 không bình thường ấy. Người đứng trước mặt chị, quần áo rách bươm từng mảnh. Này, em gái ơi, hai ta có duyên với nhau đây nhá. Anh ta buông một câu đầy ý tứ, rồi trở ra sân. Chị Lai Đệ theo ra đến cửa, thấy anh ta bước vào gian trái phía đông, lại sang trái phía tây. Ở trái tây, anh ta giật mình kinh hãi vì cặp mắt xanh lục của bà lã. Bịt mũi, trở ra lệnh cho các đội viên.
Nào, anh em ơi, dọn dẹp các bao lúa lại, dọn giường cho tôi ở đấy.
Chị cả tựa cửa, ngắm người đàn ông xương xương, vai lệch một bên, đen nhẻm như cây hòe bị sét đánh. Anh ta hỏi, này, cha em đâu rồi?
Tư Diêu đứng ở nép góc sân, từ tốn trả lời.
Ồ,
bố cô ấy bị giặc Nhật, à không, 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 bị quân đội Thiên Hoàng sát hại hôm mùng 5 tháng 5 ấy, cùng ông nội cô là Thượng quan Phúc Lộc.
Hừ, quân đội Thiên Hoàng, cái tha gì, giặc thì có, cái bọn giặc Nhật, hừ.
Sa Nguyệt Lượng giận dữ quát tháo, vừa chửi vừa dậm chân bành bạch, tỏ ý căm thù bọn lính Nhật. Anh nói với chị Lai Đệ,
này, em gái ơi, mối thù của em cũng là mối thù của anh. Chúng ta phải trả mối thù này. Vậy ai là chủ gia đình em hả?
Từ Diều cướp lời.
Chủ là bà Lã.